Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài gọi con trong đêm tối.
Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm.
Trả lời vừa khi con nghe Chúa.
Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Luca. Phúc Âm Luca là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giêsu do ông Luca ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Luca để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 150 với đề tài Mắt đã bị che khuất, căn cứ trên Phúc Âm Luca chương 24 từ câu 13 đến câu 24. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Luca chương 24 từ câu 13 đến câu 24. Chúng tôi xin đọc sau đây. Cũng trong ngày ấy, có hai môn đồ đi đến làng kia gọi là Emmaus, cách thành Jerusalem 60 ếch-ta-đơ. Họ bàn luận về những sự đã xảy ra. Đang khi nói và cãi lẽ nhau, chính Đức Chúa Giêsu đến gần cùng đi đường với họ, nhưng mắt hai người ấy bị che khuất, không nhìn biết Ngài được. Ngài phán cùng họ rằng: các ngươi đang đi đường, nói chuyện gì cùng nhau vậy? Họ dừng lại buồn bực lắm. Một trong hai người tên là Cleopa trả lời rằng: có phải chỉ ngươi là khách lạ ở thành Jerusalem, không hay việc đã xảy đến tại đó cách mấy bữa rày sao? Ngài hỏi rằng: việc gì vậy? Họ trả lời rằng: ấy là việc đã xảy ra cho Giêsu Nazareth, một đấng tiên tri, có quyền phép trong việc làm và trong lời nói trước mặt Đức Chúa Trời và cả chúng dân. Làm sao mà các thầy tế lễ cả cùng các quan đề hình ta đã nộp Ngài để xử tử và đã đóng đinh trên cây thập tự. Chúng tôi trông mong Ngài sẽ cứu lấy dân Israel. Dầu thế ấy, việc xảy ra đã được 3 ngày rồi. Thật có mấy người đàn bà trong vòng chúng tôi đã làm cho chúng tôi lấy làm lạ lắm. Khi mờ sáng, họ đến mồ không thấy xác Ngài, thì về báo rằng có thiên sứ hiện đến, nói Ngài đương sống. Có mấy người trong vòng chúng tôi cũng đi thăm mồ, thấy mọi điều y như lời họ nói, còn Ngài thì không thấy. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất, cụm từ cũng trong ngày ấy chỉ về thời điểm nào? Bác sĩ Luca kỹ thuật về sự kiện gì trong ngày ấy? Tại sao hai môn đồ của Chúa bỏ về Emmaus? Vì sao chúng ta chưa sống vui mừng trong Chúa? Câu hỏi thứ hai, vì sao hai môn đồ về làng Emmaus lại không nhìn ra Đức Chúa Giêsu? Họ bày tỏ sự nhận biết Chúa như thế nào? Thực trạng này nhắc nhở chúng ta điều gì về niềm tin nơi Chúa Cứu Thế Giêsu? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất, cụm từ cũng trong ngày ấy chỉ về thời điểm nào? Bác sĩ Luca kỹ thuật về sự kiện gì trong ngày ấy? Tại sao hai môn đồ của Chúa bỏ về Emmaus? Vì sao chúng ta chưa sống vui mừng trong Chúa? Mở đầu chương 24, bác sĩ Luca kỹ thuật sự kiện Đức Chúa Giêsu phục sinh, bao gồm việc các người phụ nữ đến thăm mộ vào sáng sớm tinh sương, đến việc họ được gặp thiên sứ báo tin Đức Chúa Giêsu phục sinh, và các người nữ đã chạy về báo tin cho 11 sứ đồ cùng những người khác. nhưng những người nghe tin mừng này đều tỏ ra hoang mang và nghi ngờ. Chính sứ đồ Phêrô khi nghe các người phụ nữ báo tin liền chạy đến mộ kiểm chứng và nhìn thấy mọi điều xảy ra như lời họ đã thuật lại, nhưng không thấy Đức Chúa Giêsu. Câu 12 và câu 24. Tiếp theo, bác sĩ Luca ký thuật về việc hai môn đồ đang trên đường về làng Emmaus vào thời điểm cũng trong ngày ấy. Từ cũng cho chúng ta biết rằng hai môn đồ trên đường về làng Emmaus trong ngày Đức Chúa Giêsu Christ phục sinh. Cũng tại đây, khi đọc câu 13 đã gợi lên một số thắc mắc. Điều đầu tiên, chắc chắn hai môn đồ này đã nghe sự kiện Đức Chúa Giêsu phục sinh. Tại sao họ lại rời Jerusalem mà về làng Emmaus để làm gì? Tại sao họ không nán lại để được gặp Chúa? Vì dù không phải là sứ đồ, họ cũng là môn đồ của Ngài và họ cũng thể hiện sự đau buồn khi chứng kiến Ngài chịu thương khó. Phải chăng hai môn đồ này cũng giống như các sứ đồ, không tin vào những gì mình được nghe từ những người phụ nữ đến thăm mộ trở về? Vì vậy, họ quyết định xa rời nơi đã để lại cho bản thân nhiều nỗi đau thương, thất vọng. Thế nhưng, thực tế cho thấy khi trốn chạy, họ lại tiếp tục bước đi với đau thương, thất vọng ấy chứ không phải là niềm vui mừng từ tin tức tốt lành mà họ vừa nhận lãnh được. Vì sao? Có lẽ lý do duy nhất của tình trạng buồn đau, thất vọng của hai môn đồ này, đó là không tin, cho nên chẳng đón nhận tin mừng Chúa phục sinh. Tin mừng của nhân loại xưa nay chính là sự kiện Đức Chúa Giêsu Christ đã đến thế gian. Nhưng thực tế, còn nhiều người chưa được sở hữu tin mừng dù rằng đã được nghe báo tin. Dù tai đã nghe tin mừng, nhưng lòng họ lại chẳng tin nên không đón nhận tin mừng cho đời sống mình. Tin mừng đã đến thế gian, đã ban niềm vui được giải phóng khỏi tội lỗi cho nhiều người. Nhưng có người vẫn sống mãi trong sự buồn chán, thất vọng. Ngày nay, chúng ta là con cái Chúa, là môn đồ Ngài, nhưng chúng ta có đang sống trong niềm vui mừng vì tin rằng Đức Chúa Giêsu đã giáng sinh, chịu thương khó và nay Ngài đã sống lại và sống đời đời chưa? Hay chúng ta đang vẫn còn bị khổ đau, vương vấn như hai môn đồ đến làng Emmaus ngày xưa, vẫn luôn khắc khoải về việc Đức Chúa Giêsu bị đóng đinh, chịu chết mà không đón nhận tin mừng Ngài đã phục sinh? Câu hỏi thứ hai: vì sao hai môn đồ về làng Emmaus lại không nhìn ra Đức Chúa Giêsu? Họ bày tỏ sự nhận biết Chúa như thế nào? Thực trạng này nhắc nhở chúng ta điều gì về niềm tin nơi Chúa cứu thế Giêsu? Dù rằng hai môn đồ của Chúa đồng hành đã 3 ngày, họ vẫn còn bàn luận với nhau về sự kiện đã xảy ra, đó là ấy là việc đã xảy ra cho Giêsu Nazareth, một đấng tiên tri, có quyền phép trong việc làm và trong lời nói, trước mặt Đức Chúa Trời và cả dân chúng. Làm sao mà các thầy tế lễ cả cùng các quan đề hình ta đã nộp Ngài để xử tử và đã đóng đinh trên cây thập tự? Chúng tôi trông mong Ngài sẽ cứu lấy dân Israel. Dầu thể ấy, việc xảy ra đã được 3 ngày rồi. Cuộc trò chuyện này rõ ràng không phải với tinh thần thư thái, vui tươi, vì trước giả Luca đã sử dụng những từ ngữ buồn bực, cãi lẽ nhau để nói lên tâm trạng của họ. Đang khi ấy, Chúa Giêsu phục sinh đã đến với họ bằng hình dạng khác. Theo Phúc Âm Mát chương 16 câu 12, nên mắt họ bị che khuất không nhìn biết Ngài. Chúa chưa cho họ nhận biết Ngài vì Ngài muốn dạy dỗ họ để họ ăn năn quay trở lại với Chúa và với sứ mạng Ngài giao. Do không nhận biết Chúa nên khi nghe Ngài hỏi họ đang nói chuyện gì vậy, thì Cleopa đã ngạc nhiên hỏi Chúa có phải là khách lạ duy nhất ở Jerusalem hay sao mà không biết việc đã xảy ra mấy hôm nay. Đức Chúa Giêsu muốn hai môn đồ này nói ra điều chính họ tin nhận để từ đó Chúa dạy dỗ họ. Vì vậy Ngài hỏi tiếp, việc gì vậy? Câu trả lời của họ cho thấy niềm tin của họ về Chúa như thế nào. Trước hết, họ nhận định Đức Chúa Giêsu là một người xuất thân từ Nazareth và là một đấng tiên tri. Đây là sự hiểu biết chung của đại đa số dân chúng, và có cả những môn đồ và sứ đồ của Đức Chúa Giêsu cũng tin như vậy. Họ biết về Đức Chúa Giêsu không sai, nhưng còn thiếu sót rất nhiều. Cho dù họ nhận biết Ngài có quyền phép trong việc làm và trong lời nói trước mặt Đức Chúa Trời và cả chúng dân. Câu 20. Tuy nhiên, với lời nhận định của họ như vậy, đã bày tỏ rằng họ vẫn chưa nhận biết Đức Chúa Giêsu là Đấng Messiah mà dân Israel đang trông mong. Từ đó, họ không thể nhận biết chương trình của Đức Chúa Trời dành cho đấng sức dầu mà Ngài sai đến. Đó là vì tội lỗi nhân loại chịu chết trên thập tự giá. Đến ngày thứ ba sẽ sống lại bởi quyền năng của Đức Chúa Trời. Hai môn đồ này đại diện cho những người chỉ thể hiện sự tiếc thương cho một vị nhân được ân trước mặt Đức Chúa Trời và người ta, nhưng lại bị các thầy tế lễ cả cùng các quan đề hình ta đã nộp Ngài để xử tử và đã đóng đinh trên cây thập tự. Câu 20. Chính vì vậy, sự kiện này theo điều họ nghĩ thì đã kết thúc mọi hy vọng mà chính họ và mọi người dân Israel đặt nơi Đức Chúa Giêsu. Hai môn đồ thể hiện rõ ràng sự thất vọng, chán nản khi họ nói với Chúa rằng: "Chúng tôi trông mong Ngài sẽ cứu lấy dân Israel. Dầu thể ấy, việc xảy ra đã được 3 ngày rồi." Câu 21. Việc họ nhấn mạnh "đã 3 ngày rồi" mang ý nghĩa rằng mọi việc thật đã kết thúc, cho nên họ quyết định về quê là đúng. Tiếp theo, ông Cleopa tường thuật lại một việc mà họ thấy làm lạ lắm. Đó là việc các người nữ đến thăm mộ Đức Chúa Giêsu nhưng không thấy xác Ngài, mà được gặp thiên sứ loan tin rằng Đức Chúa Giêsu đã sống lại, cùng việc các sứ đồ đi kiểm chứng lại tin tức được truyền lại từ những người phụ nữ đã trở về. Tuy nhiên, dù hai môn đồ này cũng nhận được tin tức tốt lành ấy, nhưng họ lại rời thành Jerusalem, chỉ lấy làm lạ về những việc đã xảy ra mà lòng không tin đây là sự thật, cho nên họ không thể vui mừng. Dù được gọi là môn đồ của Đức Chúa Giêsu, nhưng họ chẳng nhận biết về Ngài như đáng phải có. Theo Chúa đã nhiều năm, nghe những điều Ngài dạy dỗ, chứng kiến những phép lạ Ngài làm, nhìn những dấu lạ được bày tỏ. Nhưng đáng tiếc, họ không nhận được niềm vui mừng Chúa phục sinh mà cứ mãi sống trong sự buồn bực, chán chường. Ngày nay, sự kiện Đức Chúa Giêsu giáng sinh, chịu chết trên cây thập tự, sau 3 ngày Ngài sống lại và thăng thiên, vân vân, đã được ghi lại rõ ràng trong Kinh Thánh. Cho đến nay, nhiều nghiên cứu khoa học, nhiều bằng chứng khảo cổ để hòng tìm ra những sai trật trong Kinh Thánh, nhưng chưa có một ai có thể phản bác về những sự kiện lịch sử về Chúa Giêsu. Tuy vậy, không phải dễ dàng để chúng ta có thể hiểu và tin nếu tâm trí thiếu khôn ngoan và lòng chậm tin. Khi lòng nghi ngờ bao phủ thì mắt thuộc linh cũng sẽ bị che khuất khỏi chân lý, không nhìn biết Chúa và không tin những sự kiện thật hiển nhiên về Chúa Cứu Thế Giêsu. Cầu xin Chúa mở mắt chúng ta qua lời Ngài để chúng ta thấy những việc lạ lùng trong luật pháp của Chúa và đặt lòng tin trọn vẹn nơi Ngài. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Luca chương 24 từ câu 13 đến câu 24 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 151 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Sức lực hồn linh, nguyện danh Chúa luôn được tôn cao. Chúa luôn được tôn cao. Chúa đã đến thế gian tìm con, đem ra đưa con xin quyết theo chân Ngài luôn, đem ra tin vui, xin dâng Chúa hết cả tuổi xuân, luôn tâm trí sức lực hồn linh, nguyện danh Chúa luôn được tôn cao.